vậy thì trong cái chỗ tim mình đây là Phật dạy tim cái gì đây, thì làm sao sao lại gọi là tim mình? Trở về sống với cái tâm tánh thật của mình thì sẽ cảm được cái cảnh giới. Bây giờ mình bị, đây Ngài nói là tánh của mình ấy, nó đang ở khắp mười phương. Có phải Ngài dạy mình câu ấy không? À, mà Ngài lại dạy rằng cõi an lạc ấy nó ở ngay trong tâm tánh mình, phải không? À, mà làm sao mình không thấy nó? Phật tổ dạy như thế, tại mình bị hai cái thứ này nó che, cho nên mình không thấy được. Nếu bây giờ mình muốn thấy ấy, mình làm gì? À, phải tỉnh ra, phá được cái kiến hoặc tư hoặc này. Đã. Thế làm sao con phá được cái, con chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà con lại phá được cái kiến hoặc tư hoặc này? Bởi vì từ vô thủy tới nay mình đã tập, cho nên gọi là tập. Cái tư hoặc với kiến hoặc này gọi là tập trong tứ thánh đế đó. Con có cái gì? Khổ tập diệt đạo. Nhớ tứ thánh đế không? Thì cái kiến hoặc tư hoặc này nó thuộc về thế nào? Cái tập à. Mình đã tập quen quá đấy rồi, cứ sống với cái thức, cho nên nó mới biến chuyển cho mình đủ chuyện à. Bởi vì mình tập thì nó cứ thế, nó từ chủng tử nó lại hiện hành, hiện hành lại huân tập chủng tử, nó thành một cái thói quen, cũng như là cái vết gớp. Bây giờ cái giấy mà con gớp nó lại nó thành một cái vết, thì dù con không có muốn gớp nhưng mà tự nhiên cái giấy ấy nó cũng trở về cái gớp của nó, phải không? Yeah. Bây giờ chúng ta làm nào, làm nào để cho tờ giấy nó thẳng ra? Ừ, con vừa nói ủi, nghĩa là mình phải đè một cái gì nặng lên trên, bắt nó phải thẳng ra. Ờ. Chứ nếu mà mình cứ để thì nó cứ gấp, tự gấp. Thì bây giờ cái kiến hoặc tư hoặc của mình nó cũng là cái tập thói quen đã từ vô thủy. Điểm thứ nhất là mình phải tỉnh ra mà biết nó là hoặc, chứ đừng cho nó là thật. Nếu cho nó là thật ấy, thì mình cứ mê, không chịu chữa cái bệnh này. Cho nên bây giờ mình phải biết rằng đây là bệnh, đây là nghiệp, mà đây là mê lầm. Thế cho nên đầu tiên con phải quan sát để nhận ra cái kiến hoặc tư hoặc này là sai. Quan sát kỹ, nhận thật đúng rồi, bây giờ áp dụng vào đời sống của mình hàng ngày. Đấy. Bên thiền thì các ngài trực nhận ngay cái tánh thấy, tánh nghe. Các ngài sống với cái nghe, thấy như pháp phản văn, đó là về bên thiền. Còn bên niệm Phật của mình thì tập niệm Phật. Niệm Phật để mới có phải cái cốt yếu của pháp niệm Phật là phải nhất tâm bất loạn không? À, mà khi đã nhất tâm bất loạn tức là phải buông những cảnh bên ngoài ra, không lãnh thọ cảnh trần nữa, cho nên gọi là rũ sạch vạn duy. Đừng lãnh thọ cảnh ở bên ngoài, không lãnh thọ thì dần dần cái kiến hoặc nó tan. À, bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhập vào cái sắc thanh hương, không nhập vào, nghĩa là con trông thấy cái lá, con đừng con bảo ờ cái lá rồi nắm lấy cái lá mà nói chuyện. Con trông thấy cái cây, đừng nhận đây là cái cây. Thế gọi là không nhập vào những cái cảnh. Cho nên những vị người ta niệm Phật có thể cầm chuỗi tràng có 108 hột là cái gì đấy nhỉ? Ừ. Tại sao lại cầm chuỗi tràng có 108 hột căn đối với trần mà lãnh thọ cảnh bên ngoài? Ừ. Tức là trong nhà Phật gọi là nhập, nhập vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Đang này thọ tức không thọ tức là xả. Thế con giảng đi. Chứ căn không ấy thì nó không có thọ. Phải có sáu trần, nó vào sáu căn nó mới thành thọ. phải không? Thế cho nên sáu căn sáu trần tại 12 xứ. Thế con số 12 mà mỗi một lần nó có cái xúc ấy là nó có 3 thọ. Thành ra 12 nhân 3 thành bao nhiêu? Thế sao nữa? 12 nhân 13 rồi sao? Bởi vì cái thọ của mình ấy, mình thấy từ ngày hôm qua mình cũng vẫn nhớ ra để mình đại thọ, cho nên nó có thọ cả những cái quá khứ, giờ lại ngày mai tưởng lấy mà thọ, cho nên nó có thọ cả những cái vị lai. Vì thế nhân với ba đời nó thành là bao nhiêu? Thành 108. Thế cho nên những vị cầm cái chuỗi tràng là phải nhớ là mình cầm tràng để niệm Phật, tức là gì? Buông cảnh trần không lãnh thọ. Thế dần dần cái thói quen thọ cảnh trần ấy, nó tê liệt đi, nó mất cái thói quen ấy đi. Đã. Thế thì mình, thế đó, bởi vì cái thói quen ấy là cái khó chữa nhất. Cho nên một mặt thì như thế để nó tê liệt cái thói quen của kiến hoặc với tư hoặc. Một mặt thì mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, như thầy nói hôm qua, A Di Đà có phải là vô lượng quang, vô lượng thọ không? Có phải là nói về cái tánh căn bản trí của mình không? Đấy. Thế cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với ông Phật, ông ấy đã thành công. Và đồng thời ông ấy thành công trong cái sự nghiệp làm gì? Trở về cái căn bản trí của ông, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì mình theo ông ấy hẳn là mình cũng đi theo cái sự nghiệp của ông ấy, thì mình cũng trở về cái tánh của mình. Mà tánh mình với tánh ông ấy đồng thể, chẳng những là ở cùng một chỗ mà lại cũng cái thể chất, cái công dụng nó như nhau không khác. Cho nên nhớ đến ông ấy, nhớ đến mình mới dễ không? Nó là một, nó là một việc. Tuy rằng là mình niệm Phật nương tựa hai việc: tự lực trở về căn bản trí của mình, và cầu cái tha lực của Phật Di Đà trợ giúp cho cái việc này thành công. Thế thì vì vậy cho nên mỗi một tiếng niệm Phật là mình trở về cái căn bản trí, thì mình buông cái kiến hoặc và tư hoặc ra. Đó, nghĩa là chúng ta phải nhận cả hai mặt, một mặt phần lý hiểu và một mặt sự, mình buông thật sự. Buông thật sự tức là cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, buông kiến hoặc và tư hoặc ra. Thế thì như thế, tin mình, vậy thì tổng quát lại cái chữ tin mình đây là thế nào? Cái tánh của mình là tánh Phật à, mà bây giờ mình niệm Phật là hàng ngày nhớ đến Phật A Di Đà là người đã nhận trở về cái tánh này, và mình cũng đang theo gót mình ngài về với cái tánh này. Và thứ nhất mình buông cái gì ra, mà cái việc ấy làm được không? Đó, tin chắc, bởi vì cái tánh Phật ấy, thì mình vốn có. Mà cái kiến hoặc cái tư hoặc ấy, nó là cái đinh, cái lầm mê, tỉnh ra là nó tan nó hết. Đó. Cho nên thầy vẫn thường nói chuyện với các con, thành Phật dễ hơn là ăn kẹo, nghĩa là làm sao? Tánh Phật là mình, còn cái kẹo nó là vật bên ngoài, nên còn phải hệ lụy cái bên ngoài ấy, thì phải đủ duyên mới có, không có duyên thì không có. Nó là vật bên ngoài mình đưa vào mình ấy, cái đó nó còn khó. Còn đằng này thành Phật là mình làm gì? À, mình nhận lấy mình, không có phải bận rộn, không phải nhờ vả ai, không phải cầu một cái điều kiện gì cả. Mình là mình, chỉ cần mình trở về mình, nghĩa là nhận ra mình thôi. Mà Phật lại còn bảo đảm với mình là cái tánh Phật của mình không bao giờ nó bị hoại, nó bị hỏng. Nó vẫn là nó, dù mình có mê bao nhiêu, Nhưng bây giờ tỉnh ra nó vẫn là nó, không bao giờ học. Thế thì cho nên thầy nói là ăn kẹo còn khó. Khó thì mình còn phải mượn cái vật bên ngoài, nó mới thành cái việc ăn kẹo. Thế lỡ tay đưa lên miệng mà có cái gì nó đập vào cái tay thì nó còn rớt xuống, chưa chắc mình đã ăn được. Thế chứ còn đằng này tánh của mình về với mình, không có cái gì làm sao mà mình không làm được. Thế cho nên tin mình, tức là tin cái khả năng mình làm được cái việc này.